Bạn không bao giờ quên nghĩ về sự che chở yên bình trong lòng mẹ mỗi khi vấp ngã khó khăn. Bạn không bao giờ quên những người bạn gái trong cuộc đời mình, nhưng có một người phụ nữ nữa trong cuộc đời của mỗi người, nhưng chẳng có mấy ai nhớ đến. Điều đầu tiên ấn tượng nó khi bước vào trường mới lớp mới chính là cô giáo chủ nhiệm. Một điều thật khủng khiếp, nó nghĩ trong thâm tâm như vậy. Nó cứ lẩm nhẩm mãi tên của cô khiến đứa bàn trên phải quay xuống và nhìn nó với ánh mắt như nhìn một con kiến đang nuốt cả con bò. Quả thực, đến bây giờ nó vẫn không hiểu nổi cái tên đó có nghĩa là gì. Cô gây một ấn tượng mạnh mẽ với nó bởi cô thông minh hơn chị nó, một người mà nó chẳng ưa gì lắm, không muốn nói là hơi ghét. Cao hơn chị nó, mà nó thì lùn hơn chị nó 1/10 cái thước kẻ 20 phân. Tóc dài hơn chị nó, vì thế không thể so sánh với mái tóc thuộc lùn của nó. Và một điều khiến nó phải nuốt nước bọt khi nhìn thấy cô là cô xinh hơn chị nó. Đấy là điều khẳng định chắc chắn không biết đến bao nhiêu lần của mẹ nó, khiến chị nó lúc nào cũng nhìn cái wallpaper của cô nó cài trong máy tính với ánh mắt không thua viên đạn của khẩu súng KZ-8223 có thể bắn trúng não của một con giun từ khoảng cách 1 km đường chim bay. Đấy là nhận định ban đầu của nó. Nói chung là nó cũng hơi để ý đến cô, nhưng thật sự là nó chỉ muốn trêu tức cô, vì nó chưa thấy ai hoàn hảo hơn chị nó mà nó thì không ưa chị nó lắm, nên rất có thể cô giáo sẽ chung số phận với chị nó. Không hiểu sao nó không thích chị nó, nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Hồi nó 7 tuổi, được chứng kiến một hình ảnh khủng khiếp mà nó không bao giờ quên, là chị nó phi thân qua cái hàng rào 1m2, lộn một vòng rất đẹp và hạ cánh ngay trên đỉnh đầu con vịt yêu quý của nó. Từ đó, nó luôn bị ám ảnh rồi sẽ có một ngày chị nó phi thân qua cái giường 1 mét của nó và hạ cánh tuyệt đẹp ngay trên đầu nó. Nhưng bây giờ thì thật sự nó cũng hơi thấy quý cô. Từ lúc biết cô đi về rẽ trái chứ không rẽ phải, nó đã ngầm thay đổi quỹ đạo đường về của nó để mong thỉnh thoảng gặp cô trên đường đi về. Và trong cái thỉnh thoảng đó thì 1/1000 lần may mắn rơi trúng đầu nó là cô sẽ dừng lại bắt chuyện. Nhưng sự thật không mơ mộng như nó tưởng. Trong khi nó ỉ ạch đạp chiếc xe cọc cạch leo chậm chạp khủng khiếp lên dốc, thì cô nó cưỡi xe máy lạnh lùng phóng vèo qua phải để nó ngậm ngùi ngửi khói. Cứng nhắc, lạnh lùng và nguyên tắc, đó là những gì tại thời điểm này nó nhận xét về cô. Được tiếp xúc với cô nhiều hơn bọn bạn trong lớp nên nó may mắn hiểu cô hơn, nhưng điều đó làm nó khó chịu. Con bạn thân của nó lúc nào cũng lải nhải là nó ngu ngốc vì tự nhiên hâm, cứ thích quan tâm đến cô giáo, trong khi cô luôn cho nó leo cây và tạo cho nó cảm giác bất an. Nghĩ lại nó cũng thấy mình ngu thật. Cả đêm đó, nó cứ suy nghĩ mãi thành ra chẳng ngủ được. Trong mắt nó, cô là một người hoàn hảo, hơn chị nó. Có một cái gì ở cô luôn thu hút nó, nhưng nó cũng không biết nữa, chỉ biết có cái gì đó khiến nó khó chịu. Hôm nay, nó được cô phân công mang hoa cho lớp. Thực ra là nó xung phong. Nó vui lắm, vì trong lớp chỉ mình nó biết cô thích loại hoa gì. Sáng sớm, nó hẹn con bạn nó đi chọn hoa, trong túi còn mỗi 30.000. Nó thấy hơi oải, nhưng nó vẫn cứ dắt xe vào, tất cả vì tương lai cô giáo chúng mình. Nó nghĩ như thế và cảm thấy vững dạ. Cuối cùng nó cũng chọn được một bó hoa thật đẹp, lại còn được bác bán hàng khuyến mại thêm một đống thứ linh tinh nữa. Không còn một đồng nào trong túi nhưng nó cảm thấy hãnh diện lắm. Nhưng cuộc đời có mấy ai học được chữ ngờ đâu. Nó như bị dội một gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời là cô sẽ không lên lớp, tức là bó hoa mà nó và con bạn nó kỳ công chuẩn bị chẳng để làm gì. Nó tức lắm, chưa bao giờ nó ghét cô như thế. Nó quyết định sẽ delete cô ra khỏi cái CPU của nó sau khi cố công khắc chữ Hate My Teacher lên bàn, mà theo nó là khó phai mờ theo thời gian. Nó quyết định rất nhanh và để chứng minh cho quyết tâm của mình, nó định sẽ quẳng không thương tiếc bó hoa vào thùng rác. Nhưng đúng lúc nó định thực hiện quyết định đó, thì cô giáo nó vẫn với dáng vẻ như mọi ngày, lạnh lùng bước rất nhanh vào lớp. Bất động 5 giây, nó hơi bị khớp trước cô vì nó có nghĩ là cô sẽ lên đây đâu. Nhưng dù sao chuyện này cũng sẽ làm nó suy nghĩ lại một chút về quyết định của mình. Cuối giờ, khẽ liếc thấy cô mỉm cười khi nhìn lọ hoa của nó chợt cảm thấy ấm lòng hơn. Thu dọn mọi thứ để ra về, nó là đứa về muộn nhất, nhưng nó không ngờ còn có người về muộn hơn nó. Sải bước trên sân, một cái bóng cao cao quen thuộc lướt nhanh lên trước mặt nó. Là cô, trên trên tay cô là lọ hoa của nó. Cô quay lại khẽ mỉm cười, nháy mắt với nó và nói thank you. Thực ra nó cũng không biết là có phải thế không nữa. Chà, hóa ra cô giáo cũng có lúc đáng yêu đến không ngờ. Nó cảm thấy vui vui, nó tự thưởng cho mình một nụ cười, và nó cũng đã có quyết định của riêng mình. Những gì các bạn vừa nghe không phải là một email hay là một lá thư tâm sự gửi về chương trình, mà đây là một tờ báo tường của một cô bé học sinh lớp 10 dành cho cô giáo của mình trong tập san chào mừng ngày 20 tháng 11. Dế thật sự đã rất xúc động khi được đọc bài báo này, bởi vì dế không nghĩ rằng vẫn còn có những em học sinh yêu quý cô giáo của mình đến vậy.
Hi, man.